là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Tiếp đó, chương trình sẽ dành thời gian để nói về tình cảm của người dân xã Việt Cường, huyện Trấn Yên khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và dự lễ phát động trồng cây đầu xuân mới Kỷ Hợi 2019.
Phần cuối sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hôm nay, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm tặng quà cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh, nạn nhân chất độc hóa học trên địa bàn huyện Văn Chấn. Tại thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa, 96 tuổi, ở tổ dân phố Nhà Máy, có chồng và một người con là liệt sĩ. Ông Trần Hồng Sơn ở tổ dân phố 3 là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61%. Đoàn cũng đã tới thăm gia đình ông Hà Văn Liên ở thôn Muỗng, thương binh 1/4, bà Luyện Thị Điểu ở thôn Trung Tâm, xã Thượng Bằng La là vợ liệt sĩ. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đối với những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã cống hiến hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường chăm lo đời sống vật chất tinh thần, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, suốt một đời vì nước, vì dân, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều tiếc thương trong lòng ba thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên mọi miền đất nước. Liêm khiết, chính trực, kiên trung, mẫu mực, gần gũi và chân thành là những ấn tượng về Tổng Bí thư trong lòng người dân Yên Bái, địa phương mà vinh dự được 3 lần người tới thăm. Trong đó không thể không nhắc tới mùa xuân năm Kỷ Hợi 2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân. Đã 5 năm trôi qua, nhưng đồi cây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhân dân xã Việt Cường, huyện Trấn Yên trồng nhân dịp xuân mới Kỷ Hợi 2019 vẫn đang xanh lớn từng ngày. Thế nhưng, Tổng Bí thư đã đi xa mãi, để lại niềm tiếc thương vô hạn với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Việt Cường nói riêng. Ấn tượng về người lãnh đạo đất nước giản dị, gần dân, hết lòng vì nước vì dân, không bao giờ phai nhòa trong tâm trí của người dân Yên Bái nói chung và xã Việt Cường, quê hương cách mạng nói riêng. Bà Nguyễn Thị Mai, người dân thôn 6B xã Việt Cường, huyện Trấn Yên xúc động nói:
"Bà ơi, ông Trọng mất rồi. Bà không tin. Bật TV lên thì đúng vào cái lúc chia buồn. Thế là tôi thương quá mà từ lúc đấy đi không làm một cái gì cả, coi như là cứ không trên TV không có thì là bật điện thoại lên theo dõi xem. Khi bác về xã Việt Cường trồng cây, tôi cảm nhận về Tổng Bí thư là một người coi như là cháu của Bác Hồ. Tôi nói thật thế, là cháu của Bác Hồ, là Bác Hồ thứ hai của cả nước, của dân tộc mình. Không có một người nào mà lại trung thành, mà mẫu mực liêm chính như vậy, vì nước, vì dân, đến chút đến hơi thở cuối cùng."
Là người đứng đầu đất nước, có tầm nhìn sâu rộng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn khẳng định việc trồng cây gây rừng có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển kinh tế của đất nước. Đặc biệt hiện nay, khi đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, thì càng thấy thấm thía hơn lời dạy của Bác Hồ, càng thấy sự cần thiết của việc trồng cây, trồng rừng. Chính vì vậy, tại lễ phát động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi toàn đảng, toàn dân, các cấp các ngành, các địa phương, toàn thể đồng bào, đồng chí hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, tạo cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững. Ông Nguyễn Văn Trúc ở thôn 6A xã Việt Cường, huyện Trấn Yên nhớ lại:
"Bác Trọng tức là một người tức là luôn luôn tức là liêm khiết, đúng tức là theo cái gì ước nguyện của tức là Chủ tịch Hồ Chí Minh, tức là đã tức là lãnh đạo cho đất nước là ngày càng tức là làm sao vững mạnh. Nhờ được cái sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đất nước chúng ta trong cái thời gian qua là được cái sự phát triển vững mạnh.
Đến xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, không chỉ tham gia phát động Tết trồng cây mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn đến các hộ dân, thăm các gia đình chính sách. Sự gần gũi ấm áp giản dị của Tổng Bí thư luôn khắc sâu trong thâm cảm của mỗi người dân nơi đây. Là người vinh dự được Tổng Bí thư trực tiếp đến nhà thăm hỏi, tặng quà, thương binh hạng 1/4 Văn Hữu Khanh ở thôn 6 cũng không bao giờ nghĩ mình có được giây phút hạnh phúc đó trong cuộc đời. Tấm ảnh chụp chung với Tổng Bí thư luôn được ông lưu giữ và treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông và gia đình mình thực sự hụt hẫng và trào dâng niềm tiếc thương vô hạn. Ông Khanh nhớ lại:
đến giờ này thì là 5 năm rồi, nhưng mà gia đình tôi vẫn là rất là nhớ nhung và biết ơn. Bác rất là dân dã, tình cảm, chuyện cho bác hỏi thăm thì rất là bình thường, gần gũi dân và thăm hỏi tất cả công việc, rồi làm ăn, rồi con cháu, gia đình như thế nào. Nhất là bản thân tôi thì lại là thương binh hạng 1/4, là thương binh nặng. Thế nên bác cũng có căn dặn và dặn dò là cố gắng khắc phục các cái vết thương đau đớn và cố gắng làm kinh tế cho gia đình tốt lên. Của gia đình chúng tôi là rất là bàng hoàng mà cảm thấy là rất là thương xót một vị lãnh tụ, một người ông, người cha của đất nước mà đã ra đi thương xót và rất là nhớ nhung.
Còn đây là nhận xét của anh Hoàng Quý Lưu, bí thư chi bộ thôn 6A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.
Rất là cảm động vì bác là lãnh đạo lớn của đất nước mà bác về là vào tận nhà dân đi thăm gia đình chính sách như thế, rất là quan tâm đến nhân dân. Chúng tôi là cảm thấy là rất là kính trọng bác. Như vừa rồi thì là bác nghe tin mà bác qua đời, toàn thể là nhân dân rồi là ai cũng có một cái suy nghĩ là thương tiếc vì là có một người lãnh đạo tốt như thế đang đương chức đương thời nhưng mà bác lại ra đi.
Vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, trồng cây và dặn dò. 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Cường, huyện Trấn Yên luôn nỗ lực cao nhất để hoàn thành mọi nhiệm vụ như lời bác dặn. Xã đang phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 56 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,3%. Đời sống của người dân ngày càng khấm khá và hạnh phúc. Ông Hoàng Anh Thắm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Cường, huyện Trấn Yên nói:
sau buổi phát động đó, chúng tôi tập trung ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế và văn hóa xã hội sau 5 năm đến thời điểm hiện tại. Thì đời sống kinh tế của xã Việt Cường đã từng bước nâng lên theo với tinh thần của bác, với phong cách của bác là người bình dị, giản dị, gần dân. Thì chúng tôi trên nền tảng đó thì đã áp dụng ở tại địa phương nên là để xây dựng cái lòng tin của nhân dân đối với đảng.
Còn đây là ý kiến của anh Hoàng Quý Lưu, bí thư chi bộ thôn 6A xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.
Bác Nguyễn Phú Trọng đã mất thì chúng tôi cũng đã biến cái sự đau buồn đấy để làm thành cái hành động. Chúng tôi cũng sẽ phấn đấu để cái xã Việt Cường tới đây sẽ hoàn thành đạt cái nông thôn mới nâng cao. Trong cái công tác xây dựng đảng thì cán bộ thường xuyên là tiếp cận và gần gũi dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa mãi mãi, trái tim lớn của đất nước Việt Nam đã ngừng đập, nhưng đồi cây, người trồng trên mảnh đất Việt Cường vẫn đang vươn mình mạnh mẽ, ngày ngày tỏa xanh bóng mát. Hôm nay và mai sau, những người dân Yên Bái nói chung và xã Việt Cường, huyện Trấn Yên nói riêng luôn tiếp tục xây đắp niềm tự hào, phát huy sức mạnh đoàn kết để xây dựng quê hương đất nước phát triển, để nhân rộng những cánh rừng thêm xanh, xứng đáng với sự quan tâm và tình cảm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành tặng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân trong giới thiệu quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2023. Đến thời điểm này, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh đã hỗ trợ cho hội viên mở trên 30.000 tài khoản trên sàn thương mại điện tử. Các sản phẩm của hội viên được hội hỗ trợ quảng bá giới thiệu trên sàn thương mại điện tử chủ yếu là trà san tuyết, khoai sọ nương chạm tấu, miến đao, cá sấy hồ thác bà, gạo nếp tú lệ, gạo bạch hà, quế, măng các loại đã qua sơ chế. Để có được kết quả này, các cấp hội đã tích cực phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân tham gia quảng bá giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu nhãn hiệu, xúc tiến thương mại để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Cùng với việc mở tài khoản trên sàn thương mại điện tử, hội cũng đã giới thiệu được 3.551 sản phẩm nông nghiệp và 108 sản phẩm OCOP trên sàn thương mại điện tử. Tổng giá trị giao dịch đạt trên 1.030 tỷ đồng một năm. Đây là cơ hội tốt để nông dân thay đổi tư duy sản xuất kinh doanh, tiếp cận được kênh bán hàng mới theo xu thế hiện đại.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cây thanh long ruột đỏ đã và đang trở thành cây thế mạnh ở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu và mở hướng phát triển kinh tế mới trên mảnh đất này. Đặc biệt, thanh long ruột đỏ xã Minh Quân được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn an toàn nên chất lượng quả thơm ngon, có vị ngọt đậm hơn so với nhiều vùng trồng khác trên địa bàn tỉnh. Gia đình chị Nguyễn Thị Tính, thôn Minh Đức, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên có 700 gốc thanh long ruột đỏ đang trong giai đoạn cho thu hoạch. Trung bình mỗi năm gia đình chị thu hoạch 4 tấn quả, mang về nguồn thu khoảng trên 200 triệu đồng, cao hơn gấp nhiều lần so với trồng các loại cây rau màu khác. Từng canh tác nhiều loại cây trồng, từ trồng rau, đu đủ, ngô, sắn, nhưng từ khi biết đến cây thanh long ruột đỏ, thấy được giá trị mà loại cây ăn quả này mang lại, chị Tính đã quyết tâm gắn bó lâu dài và phát triển kinh tế bền vững từ loại cây trồng này. Chị Nguyễn Thị Tính chia sẻ.
Trước khi tôi trồng cây thanh long thì tôi đã thử trồng qua nhiều loại cây cây khác, nhưng mà hiệu quả của nó rất là ít, nên là tôi đã phát triển sang thanh long vì thấy hiệu quả cao hơn, nên là tôi quyết định là mở rộng diện tích thanh long. Bởi vì giống chỉ trồng, cần trồng một lần là mình thu, mình cứ vậy là mình thu, mình chăm bón và mình thu thôi. Còn trụ này, trụ thanh long thì phải thử, có nghĩa là nó được tầm 10 năm trở lên. Nếu mà nó không gỡ bão gì thì là cứ vậy là nó để được lâu.
Cũng là hộ có diện tích trồng thanh long ruột đỏ lớn trong xã, gia đình ông Phùng Xuân Cường, thôn Tiền Phong, xã Minh Quân có 220 gốc. Theo ông Cường, thanh long ruột đỏ là loại quả chứa nhiều dinh dưỡng. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu so với loại cây trồng khác cao hơn, nhưng cho thu hoạch nhiều năm, không tốn nhiều công chăm sóc. Để trồng thanh long ruột đỏ, ông Cường đã xây dựng trụ bê tông cao từ 1,8 đến 2 mét nhằm tạo khoảng cách cho cây tỏa nhánh và đón ánh nắng. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nên mặc dù mới trồng được 3 năm, chưa phải là giai đoạn cho nhiều quả nhất, nhưng tính từ đầu vụ đến nay, gia đình ông Cường cũng thu được 4 tạ quả với giá bán khá ổn định, bình quân 15.000 đồng một kg. Ông Cường nói:
chăm sóc cái thanh long này thì nó cũng không có gì là khó, nó cũng đơn giản thôi. Bởi vì khi tôi trồng cái này là đến đấy, cái thời gian mà đến năm nay là thực ra mà để mà trồng, lúc đặt cái hòm đất đến giờ này là 5 năm rồi. Thế nhưng mà đến giờ này nó phát triển rất là tốt, bởi vì thực ra cái này là ở cái điều kiện nhà nông ấy thì là mình tận dụng ví dụ cái dơm với dạ, nhưng cái này thực ra là nó ít, bây giờ người ta gặt máy là ít lắm. Thế nhưng đa số là bón, chăm bón cho cái này ấy là nó bằng cái phân phân sinh học, như là phân chuồn chẳng hạn, như mua phân gà, nhưng cái lượng phân gà thì cũng không cần nhiều. Hai nữa là về cái mùa mưa thế này là cái con sên nhớt ấy nó rất nhiều, thì cái đấy cũng có thuốc để phun. Nhưng mà không có cái thuốc ấy thì chắc chắn là không bao giờ được ăn cả những cái mầm như kia, là nó sẽ cắn hết, nó cắn hết. Mà cái bệnh của cái thanh long này thực ra nếu mà để bệnh nó bị thối giữa này khác thì từ hồi tôi trồng đến giờ thì cũng chưa gặp trường hợp như thế. Nhưng mà cái trường hợp mà để nó phá hoại, ví dụ nói về cái mầm mống sâu bệnh, như là nhất là con kiến đen, hai nữa là cái con sên nhớt.
Thanh long ruột đỏ là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, có thể trồng quanh năm. So với những loại cây trồng khác, thanh long trồng cho hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Đây là cây trồng lâu năm, khoảng 10 đến 15 năm mới phải trồng lại. Đặc biệt sau khi trồng một năm, thanh long ruột đỏ đã cho quả với nhiều đợt trong năm. Từ năm thứ hai trở đi, năng suất quả cao gấp đôi năm thứ nhất. Tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, hiện có 18 ha đất trồng thanh long ruột đỏ. Để xây dựng thương hiệu cũng như tìm đầu ra ổn định cho người dân, địa phương này đã thành lập hợp tác xã thanh long ruột đỏ Minh Quân và đưa quy trình trồng thanh long theo tiêu chuẩn Việt Gáp vào áp dụng. Quá trình chăm sóc hoàn toàn bằng phân bón hữu cơ và phòng bệnh bằng các loại chế phẩm vi sinh. Nhờ áp dụng quy trình canh tác an toàn mà quả thanh long ở Minh Quân đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Nhờ đó sản lượng quả thu hoạch tới đâu được tiêu thụ tới đó, mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục hộ dân ở xã Minh Quân. Đây cũng chính là sự kết tinh cho những nỗ lực của người dân và chính quyền địa phương xã Minh Quân trong quyết tâm xây dựng thương hiệu, khẳng định giá trị sản phẩm và từng bước gắn sao trong lòng người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với mô hình thanh long ở xã Minh Quân thì hiện tại thì có 18 ha chung trong toàn xã. Đối với mô hình này thì trong toàn xã thì được nhân dân và hưởng ứng nhiệt tình và phát triển kinh tế đối với cây thanh long này, xác định là xã là cây trọng điểm rồi. Chính vì vậy thì đối với mô hình này thì là đem lại kinh tế cao.
Quả thanh long ở xã Minh Quân không chỉ phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng nơi đây, mà một phần còn là cách người dân áp dụng phương pháp canh tác an toàn, kết hợp những bí quyết riêng đã tạo nên thương hiệu riêng cho loại quả này. Chính những mô hình trồng thanh long ruột đỏ mang lại hiệu quả ở Minh Quân đã tạo động lực để người dân mạnh dạn chuyển đổi số cây trồng nhằm tăng năng suất và hiệu quả trên cùng một đơn vị diện tích canh tác, mở ra hướng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai quyết liệt việc xử lý tải trọng phương tiện. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, thiết bị máy móc thiếu, nhân lực mỏng, nên tại một số tuyến đường trọng điểm, tình trạng xe quá tải vẫn diễn ra. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tải trọng, nhất là một số tuyến đường trọng điểm. 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện xử lý 471 trường hợp vi phạm tải trọng. Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng thời điểm không có lực lượng chức năng kiểm soát tải trọng để chở hàng quá tải. Trước tình hình này, bên cạnh nỗ lực khắc phục khó khăn của các lực lượng chức năng, tỉnh Yên Bái cũng đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu xây dựng, lắp đặt và đưa vào hoạt động mô hình trạm cân cố định độc lập trên các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 70, 37, 2D và 32 nhằm kiểm soát dứt điểm tình trạng vi phạm tải trọng trên địa bàn. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ tuyên bố đảng này sẽ thực hiện quy trình minh bạch và có trật tự để lựa chọn ra ứng cử viên mới thay thế Tổng thống Joe Biden sau khi ông tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris ca ngợi Tổng thống Biden đã đưa ra quyết định mang tinh thần yêu nước, đồng thời tuyên bố sẽ giành được đề cử của Đảng Dân chủ và đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Nhiều nhân vật hàng đầu của Đảng Dân chủ đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố ủng hộ quyết định của Tổng thống Joe Biden. Trong một động thái khác liên quan, phía Nga cho biết đang theo dõi các diễn biến sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua với Thủ tướng Trump, đồng thời nhận định rất nhiều thứ có thể thay đổi trong giai đoạn hiện nay.
Ngày 21 tháng 7, tân Thủ tướng Nepal Sharma Oli đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội sau gần một tuần tuyên thệ nhậm chức. Kết quả cho thấy trong tổng số 263 thành viên Hạ viện tham gia bỏ phiếu, có 188 thành viên bỏ phiếu ủng hộ, 74 thành viên bỏ phiếu chống và một thành viên bỏ phiếu trắng. Chủ tịch Hạ viện tuyên bố ông Oli, 72 tuổi, đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm khi giành được số phiếu ủng hộ cao hơn mức cần thiết là 138 phiếu tại Hạ viện. Phát biểu tại cuộc họp Quốc hội trong khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, tân Thủ tướng Oli khẳng định bản thân luôn minh bạch, đồng thời tuyên bố sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng.
Ngày 1 tháng 7, chính phủ Sudan cho biết tư lệnh quân đội nước này Fatah al-Burhan đã tiếp tân đại sứ Iran và cử đại sứ tới Tehran nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước sau 8 năm rạn nứt. Sudan và Iran nhất trí mối quan hệ ngoại giao vào tháng 10 năm ngoái khi chính quyền liên kết với quân đội Sudan tranh giành đồng minh, trong bối cảnh cuộc xung đột với các lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự. Trong phát biểu khi tiễn đại sứ mới của Sudan lên đường nhận nhiệm vụ tại Iran, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sudan ông Hussein al-Amin nhấn mạnh, đây là sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong quan hệ song phương. Sudan đã cắt đứt quan hệ với Iran năm 2016 để thể hiện tình đoàn kết với Ả Rập Xê Út khi đại sứ quán của Riyadh ở Tehran bị tấn công sau vụ hành quyết một giáo sĩ nổi tiếng theo dòng Shia. Tuy nhiên, hồi tháng 3 năm 2023, Ả Rập Xê Út và Iran tuyên bố khôi phục quan hệ sau thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian. Kể từ đó, Iran đã chuyển sang củng cố hoặc nối lại quan hệ với các nước Ả Rập láng giềng.
Chính phủ Yemen đã chỉ trích cuộc không kích của Israel vào thành phố cảng Hodeidah bên bờ biển đỏ của nước này là vi phạm chủ quyền của Yemen. Tuyên bố của chính phủ Yemen nêu rõ hành động gây hấn của Israel vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế. Nhấn mạnh Tel Aviv sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ hậu quả nào bắt nguồn từ cuộc không kích, trong đó có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay ở Yemen. Bên cạnh đó, chính phủ Yemen cũng chính thức kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động để bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, U19 Lào đã chơi rất quả cảm và có phần may mắn khi đối đầu U19 Myanmar, giúp U19 Việt Nam hưởng lợi. Với việc U19 Việt Nam thua đậm U19 Australia, U19 Myanmar có cơ hội lớn để chiếm ngôi nhì bảng khi đối đầu với U19 Lào trong trận đấu còn lại. Ở bảng B, U19 Myanmar quyết tâm cực cao vào sớm vượt lên dẫn trước. Phút 7, Shin Wana Aung băng vào đệm lòng cận thành chính xác để mở tỷ số trận đấu. U19 Myanmar duy trì sức ép cho tới cuối hiệp 1 nhưng không tìm thêm được bàn thắng. Sang tới đầu hiệp 2, thủ thành của U19 Lào lại phải bay người cứu thua sau cú đánh đầu ngược hiểm hóc của một cầu thủ U19 Myanmar. Tấn công nhiều không ghi được bàn, U19 Myanmar nhận trái đắng ở phút 82. Trong lần hiếm hoi lên bóng tới vòng cấm đối thủ, Phan Tha Vong đã có pha dứt điểm quyết đoán để đem về bàn gỡ mở hòa cho U19 Lào. Nhận bàn thua đau, U19 Myanmar dồn lên tấn công trong những phút cuối. họ đã có hai cơ hội cực con ăn nhưng sự vô duyên của các tiền đạo khiến U19 Myanmar buộc phải chia điểm với đối thủ. Tiền vệ Kevin De Bruyne sẽ có bước chuyển mình lớn trong sự nghiệp quần đùi áo số. Tờ Daily Mail gần đây tiết lộ De Bruyne đồng ý mọi điều khoản cá nhân với Etihad. Đội bóng đến từ Saudi League quyết tâm đưa về tiền vệ người Bỉ rời khỏi sân Etihad ngay từ kỳ chuyển nhượng hè năm 2024, chứ không đợi cho đến khi De Bruyne hết hợp đồng với The Citizen vào hè năm 2025. Hiện De Bruyne chờ Etihad chốt phí chuyển nhượng với Man City. Mức lương anh nhận được ở Etihad dự kiến sẽ tốt hơn con số 20,8 triệu bảng một năm mà cầu thủ này đang hưởng tại đội chủ sân Etihad. Không chỉ đứng trước cơ hội nhận lương khủng tại Etihad, De Bruyne còn có thể được thi đấu với những dàn sao từng khuấy đảo châu Âu như Kane, Benzema hay Fabinho. Etihad cũng cần bổ sung những gương mặt cộn cán khác ở châu Âu để chinh phục các danh hiệu. De Bruyne đã giành chọn danh hiệu cao quý nhất ở Man City, anh tỏ ra lận đận trong màu áo đội tuyển Bỉ. Câu lạc bộ Arsenal đã thỏa thuận với Ajax về vụ chuyển nhượng thủ môn 18 tuổi để triển vọng Tommy Sedford. Pháo thủ đã đồng ý mức phí chuyển nhượng với Ajax vào khoảng 1 triệu euro và Tommy Sedford gia nhập đội trẻ thay vì đột ngột. Ajax đã hy vọng giữ chân Sedford nhưng khi hợp đồng chỉ còn 1 năm và bản thân anh không muốn gia hạn, đội bóng Hà Lan cũng không còn lựa chọn nào khác. Thương vụ gần như đã hoàn tất, thậm chí cầu thủ trẻ người Anh có thể kịp tham gia chuyến du đấu của Arsenal tại Mỹ. Pháo thủ sẽ bay tới xứ sở cờ hoa vào chủ nhật trước khi chạm trán Bournemouth vào thứ tư, sau đó là các trận đấu với MU và Liverpool.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 7, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Từ tối và đêm mai có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, Detec, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Bộ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1/2024 đến 31 tháng 12/2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo Nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.